Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm mùng 9 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng tin tưởng đơn sơ chân thành nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Maria của một chiến binh trẻ tuổi người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cám dỗ, trắc nghiệm của niềm tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco triệu tập Công ủy Hồng Y về tình hình Trung Đông vào ngày thứ Hai 20 tháng 10 tới đây, tức là hôm sau ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình hiện nay. Công ủy Hồng Y sẽ thảo luận dựa trên những kết quả của khóa họp các vị sứ thần tòa thánh tại Trung Đông, Liên Hợp Quốc ở New York và Geneva, với các vị trách nhiệm tại tòa thánh, nhóm tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua. Cuối khóa họp đó, các tham dự viên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng giữ thái độ thụ động trước các cuộc tàn sát những người vô tội, chỉ vì họ thuộc tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Ngoài các cuộc can thiệp quân sự, các vị còn đặc biệt yêu cầu chữa trị những căn nguyên ý thức hệ cực đoan bằng cách cổ võ đối thoại và giáo dục về việc cảm thông lẫn nhau. Đề tài của Công ủy Hồng Y sẽ được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trình bày. Tham dự Công nghị sắp tới, ngoài các Hồng Y còn có 6 vị Thượng phụ Công giáo Đông Phương và Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Tual. Mục đích nguyên thủy của Công nghị Hồng Y ngày 20 tháng 10 tới là để xác định việc phong hiển thánh cho một số vị chân phước. Nhưng trong hoàn cảnh thời sự mới hiện nay, tình hình giáo hội tại Trung Đông được Đức Thánh Cha đưa vào chương trình nghị sự.
Vatican, sáng hôm qua mùng 8 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm phiên khoáng đại thứ Năm dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Raimundo Damascino Assis, Tổng Giám mục Aparecida, Brazil. Vì bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương nên Đức Thánh Cha không tham dự được. Có 4 vấn đề được bàn đến trong phiên họp là cuộc khủng hoảng đức tin và đời sống gia đình, những tình trạng khó khăn trong nội bộ gia đình, những áp lực từ bên ngoài đối với gia đình, và sau cùng là những hoàn cảnh đặc biệt. Trước khi các nghị phụ lên tiếng phát biểu, mọi người đã nghe chứng từ của một dự thính viên là bà Jeannette Touré, Chủ tịch Toàn quốc của Hiệp hội Phụ nữ Công giáo ở Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Chồng bà là một tín hữu Hồi giáo, cũng có mặt tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Trước đó, sáng thứ Ba mùng 7 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm phiên khoáng đại thứ Ba trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và do Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng Giám mục Manila chủ tọa, và bàn về tin mừng gia đình và luật tự nhiên, và gia đình và ơn gọi của con người trong Chúa Kitô như đã được trình bày trong chương 3 và 4 thuộc phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y Tagle, đôi vợ chồng dự thính viên George và Cynthia Campos, người Philippines, đã trình bày chứng từ. Ông George là giám đốc tổ chức Các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô và bà Cynthia là thành viên của tổ chức này. Cả hai đều thuộc Tổng giáo phận Manila. Trong phần phát biểu về chủ đề được xác định, một số nghị phụ đã kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân để không những bí tích này được thành sự, nhưng còn được những kết quả phong phú. Các nghị phụ cũng đề nghị không nên chỉ tìm kiếm những phương dược cho những cuộc hôn nhân bị thất bại, nhưng còn phải để ý đến những điều kiện làm cho hôn phối được thành sự và phong phú. Điều này cần phải thông truyền một quan niệm về hôn nhân, không phải như một điểm tới. Như là một hành trình hướng về một mục tiêu cao cả hơn, một con đường tăng trưởng bản thân và cho đôi vợ chồng một sức mạnh và là nguồn năng lực. cần luôn tháp tụng các đôi vợ chồng trong hành trình cuộc sống qua một nền mục vụ gia đình khẩn trương và nghiêm túc. Hành trình chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối phải lâu dài, theo nhân cách của mỗi người và nghiêm ngặt. Đừng sợ thấy con số các hôn phối cử hành tại nhà thờ bị giảm sút. Chẳng vậy, người ta sẽ gặp nguy cơ làm cho các tòa án hôn phối bị tràn ngập công việc.
Một điểm khác được các nghị phụ trình bày tại Thượng Hội đồng Giám mục là ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông. Các phương tiện này nhiều khi xâm nhập đời sống và trình bày những ý thức hệ trái ngược với đạo lý của Hội Thánh về gia đình và hôn nhân. Trong viễn tượng này, người ta nói các tín hữu công giáo cần được bảo vệ, nhưng cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Giáo hội phải cung cấp giáo huấn một cách chính xác và quyết liệt hơn, trình bày đạo lý không phải như một danh sách những điều cấm đoán, nhưng gần gũi với các tín hữu như Chúa Giêsu đã làm. Theo cách thức ấy, khi hành động trong sự đồng cảm và dịu dàng, giáo hội có thể thu hẹp khoảng cách giữa đạo lý và thực hành, giữa giáo huấn của giáo hội và đời sống thường nhật của các gia đình. Vì điều cần thiết không phải là chọn lựa giữa đạo lý và lòng từ bi, nhưng là khởi sự một nền mục vụ sáng suốt, nhất là để khích lệ các gia đình đang gặp khó khăn, thường cảm thấy mình không thuộc về giáo hội.
Trong phiên họp thứ ba, các nghị phụ đã nói nhiều về những cặp vợ chồng gặp khó khăn, những người ly dị, tái hôn. Một số nghị phụ khẳng định rằng, giáo hội đừng đưa ra một sự phán xét đối với những cặp ấy, nhưng trình bày luân lý với cái nhìn cảm thông, vì dân chúng đi theo sự thật và theo giáo hội nếu giáo hội nói lên chân lý. Liều thuốc từ bi mang lại sự đón tiếp, chăm sóc và nâng đỡ. Lý do cũng vì các gia đình đau khổ không tìm kiếm những giải pháp mục vụ mau lẹ. Họ không muốn chỉ là những con số thống kê, nhưng cảm thấy nhu cầu được soi sáng, cảm thấy được đón nhận và yêu mến. Giáo hội phải dành nhiều chỗ hơn cho tiêu chuẩn bi tích hơn là tiêu chuẩn luật pháp. Về vấn đề những người ly dị tái hôn có được rước lễ hay không, một số nghị phụ khẳng định rằng bí tích thánh thể không phải là bí tích của những người hoàn hảo, nhưng là của những người đang trên đường lữ hành. Tại Thượng Hội đồng Giám mục có trình bày ba chiều kích đặc thù của gia đình, đó là ơn gọi sự sống, đặc tính truyền giáo, được hiểu như làm chứng về Chúa Kitô qua sự hiệp nhất gia đình. Sau cùng là đón tiếp tha nhân, vì gia đình là trường học đầu tiên về tha nhân, là nơi người ta có thể học sự kiên nhẫn và chậm rãi, đối nghịch với nhịp sống ồ ạt của thế giới ngày nay. Một chiều kích khác của tế bào gia đình được nêu bật trong sự thánh thiện, vì gia đình giáo dục về sự thánh thiện là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, là giáo hội tại gia, phục vụ công trình loan báo tin mừng, là tương lai của nhân loại. Trong phiên họp thứ ba, các nghị phụ cũng nói đến tầm quan trọng của việc huấn giáo về gia đình, nhất là cho các trẻ em, và việc cầu nguyện trong gia đình, vì việc cầu nguyện này đưa tới một sự sinh ra đức tin, giúp cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái.
Munich, tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo ở thành phố Munich, Nam Đức, kêu gọi lạc quyên cứu trợ các nạn nhân bị lụt ở miền Kashmir, Bắc Ấn Độ và Pakistan. Hôm 7 tháng 10, Linh mục Wolfgang Huber, chủ tịch Missio ở Munich cho biết, lụt vì mưa lũ trong mùa gió mùa ở vùng Kashmir lên tới mức độ trầm trọng nhất kể từ 50 năm nay, khiến cho hàng chục ngàn người bị mất mọi tài sản. Họ xin các giáo phận địa phương cứu giúp. Nước lụt phá hủy nhà cửa, đồng ruộng và đường xá. Nhiều người bị thiệt mạng, vô số người khác phải bỏ gia cư và tài sản đi lánh nạn. Đức cha Peter Celestine, giám mục ở miền Kashmir, Ấn Độ, viết cho tổ chức Missio rằng, tại vùng chúng tôi, các tín hữu Kitô là một thiểu số và thuộc vào thành phần nghèo nhất trong dân chúng. Pakistan năm nay được chọn làm quốc gia chủ đề trong chiến dịch của tổ chức Missio nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Trong chiến dịch này, các tín hữu ở Đức được mời gọi đặc biệt quan tâm đến tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô thiểu số ở Pakistan với đại đa số dân nước này theo Hồi giáo.
Hamburg. Các học sinh tại trường công giáo ở thành phố Hamburg, Bắc Đức tham gia một chiến dịch khác thường nhằm gây ý thức nơi dân chúng về sự đe dọa tự do tôn giáo tại một số nước. Trưa thứ Sáu, mùng 3 tháng 10 vừa qua, 440 học sinh thuộc Liên hiệp các trường công giáo ở Hamburg đã diễn lại một hoạt cảnh ở quảng trường trước nhà ga xe hỏa ở thành phố này. Các em kéo sập bức tường cao 1 mét bằng chất xốp. Hành động này nhằm phản đối những đạo luật gọi là chống phạm thượng Hồi giáo tại một số nước như Pakistan. Luật này bị người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù với những người không Hồi giáo. Chỉ cần tố giác một người nào đó xúc phạm đến sách kinh Koran hoặc tiên tri Mahomet là đủ để đương sự bị bắt và bị luật pháp trừng phạt. Các em học sinh nam nữ thuộc trường công giáo nhà thờ chính tòa Hamburg đã tích cực tham gia chiến dịch này với sự phối hợp của tổ chức Missio và vị đặc trách về giáo hội Hoàn Vũ thuộc tòa tổng giám mục Hamburg để phản đối sự coi rẻ và chà đạp tự do tôn giáo tại nhiều nước.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư hôm qua, mùng 8 tháng 10, Đức Thánh Cha tạm vắng mặt khỏi phiên họp ban sáng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình để tiếp kiến chung khoảng 80.000 tín hữu hành hương từ các nơi tự về và đứng lan ra cả đường hòa giải. Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng, Ngài tiến vào quảng trường Thánh Phê-rô trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được nhân viên an ninh bế đưa lên Ngài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Và sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ đoạn 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại lời nguyện của Chúa Giêsu xin cho các môn đệ được hiệp nhất, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài huấn giáo về giáo hội và Ngài tiến sang bài thứ 8 nói về các tín hữu Kitô không công giáo. Ngài nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trong các bài huấn giáo gần đây, chúng ta đã tìm cách làm nổi bật bản chất và vẻ đẹp của giáo hội, và chúng ta tự hỏi sự kiện chúng ta được thuộc về dân của giáo hội bao hàm điều gì. Và chúng ta không quên rằng có bao nhiêu anh chị em cùng chia sẻ với chúng ta niềm tin nơi Chúa Kitô, nhưng họ thuộc các hệ phái khác hoặc thuộc các truyền thống khác với chúng ta. Nhiều người cam chịu sự chia rẽ này, sự chia rẽ qua dòng lịch sử thường là nguyên nhân gây ra những xung đột và đau khổ, cả chiến tranh nữa, và đây thực là ô nhục. Cả ngày nay, các quan hệ cũng không luôn luôn đượm tinh thần tôn trọng và thân mật. Còn chúng ta có thái độ nào đứng trước tình trạng đó? Phải chăng chúng ta cũng cam chịu và thậm chí có thái độ dửng dưng? Hoặc chúng ta mạnh mẽ xác tín rằng ta có thể và phải tiến bước theo chiều hướng hòa giải và hiệp thông trọn vẹn. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo. E noi divisi facciamo una ferita a Cristo. La Chiesa infatti è il corpo di cui Cristo è capo.
Những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô khi làm thương tổn giáo hội thì cũng gây thương tổn cho Chúa Kitô. Thực vậy, giáo hội là thân mình mà Chúa Kitô là đầu. Chúng ta biết rõ điều Chúa Kitô rất mong muốn, đó là các môn đệ của Ngài hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ngài. Chỉ cần nghĩ đến những lời Chúa được thuật lại trong chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, lời nguyện Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha liền trước cuộc khổ nạn. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, danh mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta. Sự hiệp nhất này đã bị đe dọa trong khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ. Thực vậy, trong Tin Mừng chúng ta nhớ vụ các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, quan trọng nhất. Nhưng Chúa đã nhấn mạnh rất nhiều về sự hiệp nhất trong danh Chúa Cha, cho chúng ta hiểu rằng việc loan báo và làm chứng tá của chúng ta càng đáng tin cậy nếu trước đó chúng ta càng có khả năng sống hiệp thông và yêu thương nhau. Đó là điều mà các tông đồ của Chúa với ơn của Chúa Thánh Linh đã hiểu sâu xa sau đó và quan tâm đến độ Thánh Phaolô đi tới độ tha thiết xin cộng đoàn Corinto với những lời như sau. Vì thế, anh chị em, tôi xin anh chị em nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta hãy hiệp nhất trong lời nói để đừng có chia rẽ giữa anh chị em. Nhưng anh chị em hãy hiệp nhất trong tư tưởng và cảm thông với nhau. Trong hành trình lịch sử, giáo hội bị ma quỷ cám dỗ, hắn tìm cách chia rẽ giáo hội, và rất tiếc là giáo hội bị những phân rẽ trầm trọng và đau thương. Đó là những chia rẽ nhiều khi kéo dài trong thời gian cho đến ngày nay, vì thế thật khó nêu rõ tất cả những lý do, và nhất là tìm ra những giải pháp có thể. Những lý do đã đưa tới những rạn nứt và phân rẽ có thể rất khác nhau, từ sự khác biệt về những nguyên tắc tín lý và luân lý, và về những quan niệm thần học và mục vụ khác nhau, cho tới những động lực chính trị và xu thời, cho đến những cuộc đụng độ vì sự ác cảm và tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là, cách này hay cách khác, đằng sau những sâu xé ấy, luôn luôn có sự kiêu ngạo và ích kỷ, là nguyên nhân gây ra mọi bất thuận và làm cho chúng ta trở nên bất bao dung, không có khả năng lắng nghe và chấp nhận những người có quan điểm và lập trường khác với chúng ta.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, giờ đây, phải chăng đứng trước tất cả những điều ấy, có một cái gì đó mà mỗi người chúng ta, trong tư cách là phần tử của giáo hội, là mẹ thánh, có thể và phải làm? Chắc chắn là không thể thiếu lời cầu nguyện, nối tiếp và hiệp thông với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Và cùng với lời cầu nguyện, Chúa cũng yêu cầu chúng ta tái cởi mở. Chúa yêu cầu chúng ta đừng khép kín, không đối thoại và gặp gỡ, trái lại đón nhận tất cả những gì có giá trị và tích cực mà những người nghĩ khác chúng ta hoặc có những lập trường khác cống hiến. Chúa yêu cầu chúng ta đừng nhìn những gì chia rẽ chúng ta, nhưng đúng hơn hãy ngắm nhìn những gì liên kết chúng ta, tìm cách biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn và chia sẻ sự phong phú của tình yêu Chúa. Và điều này bao hàm một cách cụ thể thái độ gắn bó với chân lý, cùng với khả năng tha thứ cho nhau, cảm thấy mình là thành phần của cùng một gia đình, coi nhau như một món quà và cùng nhau làm bao nhiêu điều tốt lành, bao nhiêu công việc bác ái. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thật là đau lòng vì có những chia rẽ, các tín hữu Kitô chia rẽ, nhưng tất cả chúng ta đều có một điều chung. Tất cả đều tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Tất cả chúng ta đều tin nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng nhau tiến bước. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau. Trong tất cả các cộng đoàn giáo hội đều có những nhà thần học giỏi. Họ hãy thảo luận, tìm kiếm chân lý thần học vì đó là một nghĩa vụ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và làm việc bác ái. Và như thế chúng ta hiệp thông trong hành trình, điều này gọi là phong trào đại kết tinh thần, cùng nhau đồng hành trong đức tin, trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một kỷ niệm bản thân, hôm qua là kỷ niệm đúng 70 năm ngày được hiệp lễ, được rước lễ lần đầu. Hiệp lễ cũng là hiệp thông với người khác, với anh chị em chúng ta trong giáo hội, với những người thuộc các cộng đoàn khác, nhưng tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì bí tích rửa tội, vì sự hiệp thông giữa chúng ta.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mới khai mạc Chúa Nhật vừa qua. Đây là thời điểm quan trọng trong đời sống giáo hội, cũng như để nâng đỡ các gia đình chúng ta thường bị tổn thương và thử thách bằng nhiều cách. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các phái đoàn đến từ nhiều nước như Anh, Wales, Ecos, Ireland, Australia và cả Đài Loan, Philippines, Malaysia và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào thăm phái đoàn đại kết và liên tôn đến từ Đài Loan và một nhóm thuộc Học viện Romanum ở Phần Lan. Khi chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên cuộc thi đua quốc tế nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Schoenstatt. Các bạn trẻ người Thụy Sĩ đến Roma tham dự tuần lễ tìm hiểu về đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican. Trong lời chào thăm các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả gia đình trên thế giới cho mẹ Thiên Chúa là nữ vương mân côi. Xin mẹ hồng ân tình thương là hồng ân lớn hơn mọi khó khăn và yếu đuối, để các gia đình luôn hiệp nhất và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục để những suy tư về gia đình soi sáng và nâng đỡ hành trình của mỗi giáo hội tại gia. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tu sĩ dòng Palotin, các linh mục sinh viên Học viện Thánh Phêrô Tông Đồ, trong đó có một số linh mục Việt Nam, các bạn trẻ thuộc phong trào Sơn Tát đang kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Những người đề xướng và cổ võ cử hành ngày Âu Châu về việc hiến cơ phận để ghép cho bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng với hình thức chứng tá và yêu thương đặc thù này đối với tha nhân, người ta duy trì được xác tín, chỉ lấy cơ phận khi người hiến cơ phận qua đời thực sự và tránh mọi lạm dụng những hình thức mua bán cơ phận. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 10 này là tháng đặc biệt cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Ngài nói, hỡi các bạn trẻ thân mến, các con hãy luôn khẩn cầu sự triển cầu của mẹ Maria để mẹ soi sáng cho các con trong mọi hoàn cảnh cần thiết. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, nhất là anh chị em thuộc Hợp tác xã Săn Sóc và Phục Hồi, ước gì ơn an ủi nhờ cầu nguyện với mẹ Maria luôn hiện diện trong cuộc sống anh chị em. Và hỡi các đôi tân hôn, anh chị em hãy củng cố hôn nhân của anh chị em bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater Noster.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et posta conga Deus tua in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Fede caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại lòng tin tưởng đơn sơ chân thành nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Maria của một chiến binh trẻ tuổi người Ý.
Câu chuyện xảy ra tại thành phố Genova ở miền Bắc nước Ý vào thời đệ nhất thế chiến 1914-1918. Một ngày, cha sở trông thấy trong nhà thờ giáo xứ một chiến binh trẻ, thật trẻ, đang quỳ gối nghiêm trang cầu nguyện vô cùng sốt sắng. Ban đầu, cha sở không thấy mấy ngạc nhiên vì trong thời kỳ chiến tranh, hình ảnh các binh sĩ bước vào nhà thờ cầu nguyện là chuyện vẫn thường xảy ra. Nhưng rồi thời gian trôi qua quá lâu mà người chiến binh trẻ tuổi vẫn quỳ yên không nhúc nhích. Bị tính tò mò thúc đẩy, cha sở đến gần để xem binh sĩ này là ai. Khi thấy chàng lính còn quá trẻ, cha sở liền kéo vào phòng thánh để hỏi chuyện. Đó là chàng lính thiếu niên nhỏ con với mái tóc hung hung và đôi mắt trong xanh. Cậu mới rời gia đình trước đó khoảng mấy ngày và là anh cả của ba đứa em. Mẹ cậu là một quá bùa, sống nghèo, cố gắng nuôi dưỡng đàn con trong mức tối đa. Cậu lính trẻ đơn sơ kể chuyện bằng thổ ngữ địa phương. Cậu cho biết, tất cả số tiền nhỏ nhoi kiếm được, cậu đều gửi ngay về nhà giúp mẹ. Trước khi ra đi, mẹ cậu dặn đi dặn lại là phải luôn luôn cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ Maria về mọi chuyện xảy ra trong ngày. Chính vì lý do đó mà cậu vào nhà thờ này để cầu nguyện. Cha Sở hỏi, con đã xưng tội rước lễ lần đầu chưa? Cậu chứng binh trả lời. Cậu chứng binh trả lời, thưa cha rồi. Cha Sở hỏi thêm, con thuộc kinh lại cha không? Cậu đáp, thưa cha không. Cha Sở hỏi, nhưng kinh kính mừng Maria thì con biết chứ? Cậu lính thưa, con cũng không biết luôn. Sau cùng cha Sở hỏi, nhưng ít ra con cũng biết làm dấu thánh giá phải không? Cậu lính lúng túng đỏ mặt và giơ tay làm cử chỉ giống như hình thánh giá, nhưng với tay trái. Vừa bỡ ngỡ vừa ngạc nhiên, cha Sở kết thúc. Vậy thì làm thế nào con có thể cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria nếu con không thuộc kinh nào hết? Cậu lính đơn sơ trả lời, con cầu nguyện cùng Đức Bà bằng cách lặp đi lặp lại câu, xin Đức Mẹ cứu con, xin Đức Mẹ cứu con. Cha Sở thật xúc động, cha không cần hỏi thêm điều gì nữa, cha đưa tay vào túi rút hết tiền đưa cho cậu thiếu niên và nói, đây là số tiền con gửi về cho mẹ, con cứ tiếp tục kêu cầu cùng Đức Mẹ như thế, và trong những ngày này, bao lâu còn ở Genova, con hãy ghé vào nhà thờ xứ, cha sẽ dạy thêm cho con một ít kinh. Cậu chiến binh trẻ tuổi trở lại nhà xứ vào ngày hôm sau, nhưng chỉ để chào từ biệt cha Sở, bởi vì cậu được chuyển đi xa. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Harankate, bên vùng Ấn Độ, nói tiếng Anh, và do một linh mục thừa sai kể lại. Có một cụ già mù đi bộ một chặng đường xa thật xa để được rước lễ vào ngày Chủ nhật. Cụ già mù sốt sắng tham dự thánh lễ. Vào lúc rước lễ thì không ai báo cho biết, nên khi cụ lần mò đi lên bàn thờ thì người bên cạnh cho biết là cuộc rước lễ đã xong. Và chuyện xảy ra là sáng hôm sau, cụ trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ và rước lễ. Không may là sáng hôm đó, vì có người rước đi kẻ liệt nên cha Sở đã cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ sáng và chỉ trở về nhà xứ vào giữa trưa. Kể xao xuyết nỗi niềm luyến tiếc của cụ già mù, cụ quỳ gối cầu nguyện, nước mắt chảy dài. Cụ thầm nghĩ có lẽ nên đi bộ trở về nhà. Nghĩ thế nhưng cụ không làm, bởi vì sáng sớm hôm sau người ta ngạc nhiên khi thấy cụ đã chờ sẵn trước cửa nhà thờ. Được thông báo, cha Sở chạy đến thì nghe cụ thưa, xin cha làm ơn cho con được rước lễ, bởi vì con đã giữ chay từ Chủ nhật đến nay. Cha Sở đáp, không được, cụ không thấy là cụ quá yếu sao? Hãy vào đây dùng một chút gì, rồi sau đó tôi sẽ cho cụ rước Chúa. Nhưng cụ già cương quyết trả lời, không, thưa cha, không, con đói Chúa nhân lành hơn là đói cơm bánh, xin cha làm ơn cho con được rước Chúa. Cụ già được rước lễ và đã quỳ tạ ơn Chúa trong vòng 15 phút trước khi bằng lòng dùng một ít thức ăn do cha Sở trao cho. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo thật cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn mây đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em thì đừng xem mình sẽ ăn gì uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó, vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia Ngài sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về cám dỗ trắc nghiệm của niềm tin.
các bạn thân mến, cuộc sống của Adam và Eva nơi vườn địa đàng năm xưa thật yên bình biết bao. Ông bà chẳng cần phải ra công cày cấy hay làm lụng vất vả, vì mọi nhu cầu đều được Thiên Chúa đáp ứng. Những tưởng cuộc sống như mơ ấy sẽ mãi êm đềm trôi như dòng sông phẳng lặng và hiền hòa. Nào ngờ có ngày giông tố nổi lên, cuốn phăng mọi dự tính tốt lành của Thiên Chúa và đưa đẩy ông bà vào tính thảm kịch bi thương. Tai họa đã ập xuống đầu con người và vận đổi sao dời khiến cho họ phải bắt đầu long đong nơi dòng đời nghiệt ngã. Kẻ đã gieo tai ương cho con người là con rắn xảo quyệt và xấu xa. Thấy Eva dạo chơi trong vườn, rắn giả vờ thương xót bà vì Thiên Chúa độc đoán cấm không được hái bất kỳ loại trái cây nào trong vườn. Hết sức đơn sơ và ngây thơ, Eva đã nhiệt tình biện hộ bên vực cho Thiên Chúa. Ngài chỉ muốn ông bà đừng đụng vào cây biết lành biết dữ ở giữa vườn thôi, vì ăn phải trái cây đó sẽ phải chết. Chỉ chờ có thế, rắn trấn an bà, trái cây ấy chẳng chết chóc gì đâu, và buôn lời gièm pha rằng Thiên Chúa sợ ông bà sẽ ngang hàng với mình nếu ăn được trái cây ấy. Lời ngon ngọt của rắn đã làm bà dao động và lòng trí bà trỗi dậy bao nỗi hoài nghi. Hóa ra Thiên Chúa chẳng thương yêu gì ông bà, vì Ngài đâu muốn ông bà ngang hàng với mình. Hóa ra Thiên Chúa chỉ lấy cái chết làm tấm bình phong để che đậy cho ước muốn độc tôn của chính mình. Nếu Thiên Chúa đã bạc đãi với con người như thế, thì Ngài cũng chẳng thể trách bà làm trái lời mình được. Bà thà phụ Thiên Chúa, chứ nhất quyết chẳng để Thiên Chúa lừa dối mình. Bà đã ăn và quyến rũ Adam cùng thưởng thức với mình. Chẳng thấy được bằng Thiên Chúa, chỉ thấy ông bà xấu hổ vì nhận ra nơi mình tham vọng muốn ngang hàng và độc lập với Thiên Chúa. Cãi lời Thiên Chúa nên ông bà bị trục xuất ra khỏi địa đàng và phải nai lưng kiếm ăn vất vả. Vất vả cả đời rồi cả hai cũng phải bước qua ngưỡng cửa của cái chết, chứ chẳng còn được hưởng phúc trường sinh. Ông bà đã chiều theo ước muốn xấu mà bất tuân và phản bội Thiên Chúa. Họ đã bị cám dỗ và đã sa ngã. Các bạn thân mến, cám dỗ không buông tha một ai và là thước đo lòng tin của ta vào Thiên Chúa. Có những cám dỗ chợt đến, khơi gợi sự tò mò và kích thích ta hãy thử nếm trải nó lần đầu tiên. Ta không mất trắng niềm tin vào Chúa nếu đồng thuận với cám dỗ loại này, nhưng ít nhiều niềm tin đã bị xích mẻ, mặc dù sau sa ngã có thể ta đã hối hận ăn năn. Xa chưa cám dỗ ở hình thức này cho thấy niềm tin của ta chưa thật kiên vững và cần dứt khoát hơn để nói không với cám dỗ, dù chỉ là thử một lần rồi thôi. Cám dỗ nào cũng đẹp và cũng hấp dẫn cả. Có hối hận sau sa ngã lần đầu, nhưng cảm giác khoan khoái mà cám dỗ mang lại sẽ theo đuổi ta mãi mãi. Nó mời gọi ta hãy hưởng nếm lại cảm giác đó lần thứ hai, rồi nhiều lần hơn nữa. Và cứ thế, ta càng lún sâu vào vũng lầy của cám dỗ. Niềm tin trong trường hợp này có nguy cơ bị xóa sổ nếu ta cứ tiếp tục trượt dài trong trước cám dỗ. Có đôi khi ta đã dùng hết sức mình để vượt thoát những cám dỗ thô thiển được một hai lần, thì ma quỷ cố làm ta nản lòng thối chí, rằng nỗ lực làm chi cho mất công, rồi ta lại ngựa quen đường cũ mà thôi. Ta cần củng cố niềm tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình và sẽ giúp mình vững vàng qua cám dỗ. Tự trung lại, dù dưới dạng thức nào, cám dỗ đều đã đưa ta đến những sự xấu xa và làm thui chột niềm tin của ta vào Thiên Chúa. Ai cũng bị cám dỗ, nhưng không phải ai cũng sa ngã. Đức Giê-xu là mẫu gương sống động cho ta về kinh nghiệm vượt thoát này. Ngài cũng phải trải qua cám dỗ sau khi vào hoang địa để tĩnh tâm 40 đêm ngày. Lần đó, Đức Giê-xu đã nói không với cám dỗ vì Ngài hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa Cha. Ngay cả lúc mạng sống của mình như mảnh chỉ treo chuông nơi vườn dầu, Đức Giê-xu cũng đã vâng lời Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Trên thập giá, quỷ dữ đã dùng môi miệng của biết bao nhiêu người để xúi dục Đức Giêsu phản bội Cha cho bằng được. Nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn vì lòng tin son sắt của Đức Giêsu vào Thiên Chúa Cha. Bạn thân mến, ta không tránh được cám dỗ, nhưng thuận theo cám dỗ hay không là hoàn toàn do ta. Cám dỗ có đó không phải để giăng bẫy con người, nhưng là dịp để trắc nghiệm con người có vững tin vào Thiên Chúa không. Có kinh qua cám dỗ mới biết tin thật hay giả vờ tin, mạnh tin hay yếu tin. Niềm tin vào Thiên Chúa như Eva và Adam, chỉ cần ít lời gièm pha của con rắn đã tan tành như mây khói. Tin thật là phải tin cho đến hết hơi, cho đến trọn đời như Đức Giêsu. Như thế, chính yếu không hề tại cám dỗ có tồn tại hay không, nhưng tùy thuộc con người có niềm tin son sắt vào Thiên Chúa hay không. Lòng tin thật vững vàng sẽ nâng đỡ ta nhẹ nhàng thoát khỏi cạm bẫy của mưu trước cám dỗ.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ
sau đây. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kính chỉ tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco triệu tập Công nghị Hồng Y về tình hình Trung Đông vào ngày thứ Hai 20 tháng 10 tới đây, tức là hôm sau ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình hiện nay. Munich, Tổ chức Bác Ái Missio của Giáo hội Công giáo ở thành phố Munich, Nam Đức, kêu gọi lạc quyên cứu trợ các nạn nhân bị lụt ở miền Kashmir, Bắc Ấn Độ và Pakistan. Hamburg, các học sinh tại trường công giáo ở thành phố Hamburg, Bắc Đức, tham gia một chiến dịch khác thường nhằm gây ý thức nơi dân chúng về sự đe dọa tự do tôn giáo tại một số nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.